Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Danh Cha Được Tôn Thánh, phần 3. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin thân ái chào quý vị và các bạn trong tình yêu của Cứu Chúa chúng ta. Nếu bạn đã ở với chúng tôi trong 2 tuần vừa qua, thì bạn đã biết về loạt bài học mới mà chúng ta đang học. Đó là Danh Cha Được Tôn Thánh. Nền tảng cho loạt bài học này là lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài. Và nắm chắc vào lời hứa đó, tất cả chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục trong loạt bài học này. Bởi vì cho dù bạn chỉ mới đến đây lần đầu tiên để tìm hiểu xem Đức Chúa Trời là ai, hoặc bạn là người đã bước đi với Chúa nhiều năm rồi, thì Đức Chúa Trời vẫn còn rất nhiều điều để bày tỏ cho bạn biết rằng Ngài thật sự là ai và điều đó thật sự có ý nghĩa gì cho cuộc đời của bạn. Toàn bộ Kinh Thánh có thể được xem như là một chuỗi liên tiếp về những danh xưng mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho những ai đang hết lòng tìm kiếm để được biết Ngài trong suốt cuộc đời của họ. Và điều đó không chỉ đơn giản là Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta những danh xưng thú vị nào đó, nhưng những danh xưng đó luôn nối liền với những chặng đường gồ ghề và những sự vấp ngã trong cuộc sống theo Chúa. Có đôi lúc Chúa cho một kinh nghiệm xảy ra để dẫn chúng ta đến với những câu hỏi, đến với việc được Đức Chúa Trời bày tỏ một trong những danh xưng của Ngài. Nhưng có đôi khi Đức Chúa Trời lại bày tỏ một danh xưng của Ngài trước để chuẩn bị cho một kinh nghiệm mà Chúa sẽ cho phép nó xảy ra cho chúng ta về sau. Tôi muốn ôn lại bài học trước trong thời gian này để giúp quý vị theo kịp, nếu như quý vị đã bỏ lỡ nó. Trong tuần đầu tiên, chúng ta đã nhìn xem 3 danh xưng phổ biến nhất của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước và khám phá ra rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa vĩ đại. Ngài cũng là Chúa hằng hữu đang hiện diện để gặp gỡ chúng ta trong những nhu cầu sâu thẳm nhất, để mời gọi chúng ta bước vào mối liên hệ giao ước với Ngài. Có lẽ tôi chỉ cần đưa ra 2 câu để giúp cho quý vị nhớ lại những gì chúng ta đã học ở tuần trước. Nếu như trái đất là một quả banh gôn, laminin, protein laminin hình thập tự giá. Tuần trước, chúng ta đã cùng nhau học biết thần học về quả banh gôn và các protein, chỉ cho chúng ta biết danh xưng El Shaddai, tức là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng vĩ đại đến mức làm cho chúng ta choáng ngợp. Nhưng Ngài cũng thật dịu dàng và tinh tế trong việc gìn giữ từng phần của chúng ta lại với nhau, cho dù chúng ta có đang ở trong hoàn cảnh nào của cuộc sống này. Từng hồi từng lúc, Đức Chúa Trời thì thầm từng danh xưng của Ngài vào trong cuộc đời của chúng ta. Đó không chỉ là một lời mời gọi để biết thêm về Ngài mà thôi, nhưng đó còn là một lời mời gọi để chúng ta được thật sự biết Ngài, được gặp Ngài một cách cá nhân và được Ngài ban thưởng như lời Ngài đã hứa cho những kẻ hết lòng tìm kiếm Ngài. Hãy nhớ rằng đây không phải là những danh xưng của những vị thần khác nhau, nhưng đây là những danh xưng khác nhau của cùng một Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh. Điều này cũng giống như khi bạn nhìn vào một viên kim cương, phải tốn rất nhiều thời gian để nhận ra nhiều mặt khác nhau của viên kim cương đó và nhìn xem từng mặt ấy mới thấy được hết vẻ đẹp trọn vẹn của nó. Đôi khi, Đức Chúa Trời bày tỏ danh của Ngài trước một sự kiện hay một kinh nghiệm mở ra cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng đôi khi, chúng ta phải trải qua những kinh nghiệm hay một sự kiện nào đó trước, rồi sau đó Đức Chúa Trời mới bày tỏ danh của Ngài ra cho chúng ta. Nhưng cho dù Đức Chúa Trời dùng cách nào đi nữa, từng danh xưng là một lời mời gọi để chúng ta biết Ngài theo một cách mới và sống một đời sống được đổi mới theo sự nhận biết đó. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau trở lại với câu chuyện của Abraham khi ông nhận biết một danh xưng mới của Chúa và những ảnh hưởng của danh đó bày tỏ trong cuộc đời của Abraham. Tại thời điểm này, Abraham đã kinh nghiệm một số điều cần thiết. Đức Chúa Trời đã bày tỏ về chính Ngài cho ông và đã ban một số lời hứa cho ông. Abraham đã đi giải cứu Lot, khi Lót đang bị bắt giữ trong một trận chiến, và trên đường trở về, Abraham đã gặp vua của thành Sodom và vua của Salem, cũng là thầy tế lễ của El Elyon. El Elyon thường được dịch là Đức Chúa Trời Chí Cao, là đấng sáng tạo và sở hữu cả trời và đất này. Đây là lần đầu tiên danh xưng El Elyon được đề cập đến ở trong Kinh Thánh. Nhưng đó không phải là lần duy nhất. Mỗi lần danh xưng ấy được bày tỏ, thì những người được bày tỏ về danh ấy đều được thách thức để sống một cuộc đời mới, như là kết quả của việc được Chúa bày tỏ một khuôn mặt mới của Ngài. Vậy, lời mời gọi của Đức Chúa Trời dành cho Abraham là gì? Khi Ngài bày tỏ cho ông danh xưng El Elyon thông qua Melchizedek. Và cũng tương tự như thế, lời mời gọi của Đức Chúa Trời dành cho tôi và quý vị là gì trong sự hiểu biết về bản tính này của Đức Chúa Trời? Trước khi chúng ta cùng nhau làm điều này, tôi cần cho quý vị biết một định nghĩa sâu xa hơn của danh xưng El Elyon. Khi Melchizedek giới thiệu danh xưng El Elyon, ông nói rằng Chúa mà ông đang hầu việc là đấng dựng nên trời và đất. Từ ngữ mà Melchizedek sử dụng để chỉ về đấng tạo hóa có thể được dịch là đấng sở hữu, đấng cứu chuộc, đấng giải cứu, đấng phục hồi. Và El Elyon thường được dịch theo sát nghĩa đen là Đức Chúa Trời tối cao, đấng sáng tạo, đấng cai quản, đấng cứu chuộc, đấng giải cứu, đấng bao phủ cả trời đất này. Tôi muốn hỏi quý vị rằng, cuộc đời của quý vị có gì thay đổi không? Nếu như quý vị tin rằng Đức Chúa Trời mà quý vị đang tìm kiếm, Ngài không phải chỉ là đấng tạo hóa, nhưng Ngài còn là đấng sở hữu, đấng cứu chuộc, đấng giải cứu và đấng phục hồi cả trời và đất này. Không chỉ như thế, cuộc đời của quý vị sẽ có gì khác biệt nếu như quý vị thật sự tin vào lời hứa rằng Chúa chắc chắn sẽ ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Thành phố này sẽ có gì khác đi? Từ người trẻ nhất cho đến người lớn tuổi nhất đang dốc lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời và thực sự tin quyết bằng hành động cụ thể rằng Chúa đang sở hữu tất cả và Chúa đang làm công việc của Ngài để giải cứu, phục hồi và cứu chuộc tất cả cho Ngài. Chúng ta không cần phải đoán mò, bởi vì trong Kinh Thánh, mỗi khi danh El Elyon được đề cập đến, danh xưng ấy đánh dấu cuộc đời của những người tin cậy Ngài theo ba cách khác nhau. Trong khoảng thời gian còn lại, tôi muốn nói đến ba cách mà cuộc đời của quý vị và cuộc đời của tôi sẽ được đánh dấu và được thay đổi nếu như chúng ta biết Đức Chúa Trời là El Elyon. Điều thứ nhất, khi quý vị nhận biết Đức Chúa Trời là El Elyon, Đức Chúa Trời Chí Cao, thì cuộc đời của quý vị được đánh dấu bằng sự khiêm nhường và hạ mình. Một trong những điều làm tôi ngạc nhiên khi đọc đến đoạn này trong cuộc đời của Abraham, đó là mối quan hệ giữa ông và Lót, người cháu ruột. Lót hầu như đã luôn đồng hành với Abraham trên suốt chặng đường. Abraham là người đã nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời dành riêng cho cuộc đời ông. Ông được Chúa chúc phước và Ngài cũng dùng ông để làm nguồn phước cho những người khác. Lót được giàu có và thịnh vượng là nhờ vào mối liên hệ mà Lót có với Abraham. Thế nhưng, Abraham lại là người chủ động hòa giải và lên tiếng trước với Lót. Nếu tôi là Abraham, đây là cách mà tôi muốn dùng để hòa giải. Trên cương vị của Abraham, tôi sẽ nói như thế này. Này Lót, thử nhớ lại xem, có phải Đức Chúa Trời đã hiện ra với cháu và hứa cho cháu vùng đất này sao? Đức Chúa Trời há có hứa với cháu rằng Ngài sẽ làm cho cháu trở thành một dân tộc lớn sao? Và khi người ta viết lại tất cả những điều này trong Kinh Thánh, thì bác sẽ là nhân vật chính từ Sáng Thế Ký đoạn 11 đến đoạn 25 và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần về sau nữa. Cháu há không biết bác là ai hay sao? Bác sẽ là một trong số những người quan trọng nhất trong quyển sách được bán chạy nhất mọi thời đại đó. Cháu hãy liệu mà cư xử cho đúng với bác. Nhưng Abraham đã không hòa giải với Lót bằng lời đe dọa đó. Xét theo mọi lẽ công bằng mà nói, Abraham hoàn toàn có quyền để làm như thế. Nhưng nhiều khi, việc hòa giải với người khác có nghĩa là quý vị phải quyết định tự hạ những quyền lợi của bản thân mình xuống. Chúng ta hãy lưu ý rằng, ở đây, Abraham đã chủ động hòa giải trước, không phải vì ông là người dễ bị lợi dụng và yếu thế hơn, Abraham đã hạ cái quyền của ông xuống để làm điều đúng. Không phải làm điều đó bởi vì ông bị ép buộc, nhưng đó là một sự lựa chọn bởi lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà Abraham đã và đang nhận biết. Thái độ hạ mình xuống để hòa giải của Abraham được châm rễ và xuất phát từ cách ông liên tục nhìn xem Đức Chúa Trời, đấng mà ông đã và đang liên tục nhận biết Ngài. Ông chỉ nói một cách thật đơn giản: Lót à, cả vùng đồng bằng này đang ở ngay trước mắt cháu. Hãy chọn điều cháu muốn, và bác sẽ chọn những gì còn sót lại sau khi cháu đã chọn. Từ đó, Abraham di chuyển đến một nơi khác để ở, và điều đầu tiên mà ông làm tại nơi ở mới, đó là ông đã xây một bàn thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng vẫn đang dẫn dắt ông. Nếu quý vị thật sự tin rằng Đức Chúa Trời sở hữu tất cả mọi thứ và tất cả là vì quý vị, chứ không phải để làm hại quý vị, thì quý vị sẽ không phải vất vả để cãi lộn và tranh chiến liên tục với người khác. Năng lực tự hạ mình xuống trong mối quan hệ của quý vị với người khác là hạt giống có thể thay đổi ngay cả những trục trặc lớn nhất trong những mối quan hệ xung quanh quý vị. Và năng lực của một cuộc đời biết hạ mình không phải chỉ xảy ra cho Abraham mà thôi. Không phải chỉ xảy ra cho cuộc đời của một người chăn nuôi gia súc cách đây hàng ngàn năm mà thôi. Đó là vào năm 1991, hôn lễ của Russell và Terry Lilly đã diễn ra với tất cả sự vui sướng và phấn khởi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn ngủi sau đó, vào năm 2001, tức là sau 10 năm sống chung đầy thất vọng, ly thân và tranh chiến, cả Russell và Terry đều trở nên kiệt sức, giận dữ, và thế là xong. Họ ly hôn, mặc kệ lời thề hứa của họ trước Chúa, mặc kệ hai đứa con bé nhỏ của họ, tất cả đã kết thúc. Sau khi ly dị, Russell dần dần nhận biết Đức Chúa Trời chí cao qua Đức Chúa Jesus Christ. Terry nhận thấy những sự thay đổi đang diễn ra trong đời sống Russell. Những tấm lòng cứng cỏi của họ đã bị Chúa bắt phục và làm cho trở nên mềm mại và hạ mình. Mối quan hệ của họ dần dần được Chúa chữa lành. Họ tìm kiếm sự tha thứ và trao cho nhau sự tha thứ. Và đến năm 2007, 6 năm sau khi ly dị, họ đã quay trở lại với nhau. Một gia đình đã bị chia đôi, giờ lại trở nên một thịt một lần nữa. Đó là vì kể từ khi Russell bắt đầu hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, cuộc đời của anh càng ngày càng được ghi dấu bằng sự hạ mình càng hơn. Một con người càng thêm biết Chúa nhiều chừng nào thì sẽ càng thêm hạ mình xuống nhiều chừng nấy. Và chính sự hạ mình đó đã bắt phục và dẫn dắt được vợ của anh, người vợ cũ, và sau đó đã trở lại thành vợ của anh một lần nữa, đến với Đức Chúa Trời chí cao. Hầu như trong suốt 60 lần danh xưng này được nhắc đến trong Kinh Thánh, nó đều ghi dấu những con người bước đến một nhận thức mới về sự hạ mình. Như chúng ta đã học vào tuần trước, khi quý vị nhìn thấy được một bức tranh to hơn, rộng lớn hơn về Đức Chúa Trời của quý vị, thì quý vị sẽ cảm thấy mình giống như là bị thu nhỏ lại, trở nên nhỏ bé hơn và tầm thường hơn. Và đó không phải là một cảm giác tự ti tiêu cực, nó là một cảm giác tích cực và đáng nên có. Cảm giác bị thu nhỏ đó cho thấy rằng tấm lòng quý vị đang được Chúa đóng dấu bằng sự hạ mình, thể hiện ra trong cách quý vị tiếp xúc với người khác. Điều thứ hai, khi quý vị nhận biết Đức Chúa Trời là El Elyon, Đức Chúa Trời chí cao, thì cuộc đời quý vị được ghi dấu bằng sự rộng rãi, không phân biệt đối xử với một ai. Trong đoạn 14 câu thứ 19, Melchizedek, người vừa là vua, vừa là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, đã đến gặp Abraham và chúc phước cho ông trong danh của El Elyon, Đức Chúa Trời chí cao. Abraham nhận ra rằng danh xưng mới này không phải là danh của một Đức Chúa Trời nào khác, nhưng là một sự bày tỏ mới và thêm lên của Đức Chúa Trời mà ông đã từng nhận biết. Chúng ta biết được điều đó bởi vì ngay trong một vài câu sau, đoạn 14 câu thứ 22, Abraham đã gọi Chúa là Jehovah, Đức Chúa Trời chí cao. Đó là sự kết hợp giữa danh Jehovah là danh xưng mà ông đã biết với El Elyon, Đức Chúa Trời chí cao, là danh xưng mới của Chúa. Trong lời chúc phước đó, Melchizedek đã chỉ rõ ra rằng El Elyon là đấng tạo hóa và sở hữu cả trời và đất này. Kế đó, Abraham đưa cho Melchizedek 1/10 của tất cả những hàng hóa mà ông lấy được từ kẻ thù. Thật là thú vị khi chúng ta để ý rằng Abraham đã không hề dâng một phần mười cho đến khi ông nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng sở hữu cả trời và đất này. Tính tới trước thời điểm này, ông đã biết Đức Chúa Trời là Elohim, là đấng tạo hóa vĩ đại, và là Jehovah, là Chúa hằng hữu. Nhưng chính là ngay tại đây, khi Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Ngài là El Elyon, đấng sở hữu cả trời và đất, thì Abraham bắt đầu dâng một phần mười. Nhiều người trong chúng ta thích nghĩ rằng mình là người rộng rãi và hào phóng, nhưng nhiều số liệu thống kê đã cho thấy một sự thật hoàn toàn ngược lại. Nó cho chúng ta thấy một bức tranh thật sự về cái nhìn của chúng ta về Đức Chúa Trời thật là nhỏ bé và hạn hẹp. Chúng ta hãy thử xem xét một vài số liệu như sau. Hàng năm, số tiền mà người Mỹ bỏ ra để mua vé số nhiều hơn 35% so với số tiền mà chúng ta bỏ ra để dâng hiến cho Chúa, tức là nhiều hơn 35% so với tổng số tiền dâng của tất cả các hội thánh trên đất nước chúng ta gộp lại. 26,6 tỷ đô la so với 19,6 tỷ đô la. Chúng ta dâng hiến cho nữ thần may mắn nhiều hơn 7 tỷ đô la so với phần mà chúng ta dâng hiến cho đấng sở hữu trời và đất, chủ nhân của cả vũ trụ này. Người ta thường nói rằng nếu họ có nhiều tiền hơn thì họ sẽ rộng rãi và hào phóng hơn. Nhưng sự thật là hơn một nửa số tiền từ thiện quyên góp được tại Mỹ để đến từ những hộ gia đình có thu nhập ít hơn 50.000 đô. Thực tế là khi xem xét tỷ lệ tiền dâng hiến so với số tiền thu nhập của quý vị, lòng rộng rãi của quý vị không tùy thuộc vào việc quý vị nghĩ trong ví của quý vị có nhiều tiền đến đâu, nhưng nó tùy thuộc vào việc quý vị nghĩ Đức Chúa Trời đáng tin cậy đến mức độ nào. Chúng ta hãy thử suy gẫm về điều này. Trong suốt thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 1929 đến năm 1939, các cơ đốc nhân đã dành 3,3% thu nhập của họ để dâng hiến cho các hội thánh và các tổ chức từ thiện. Nhưng các cơ đốc nhân chúng ta ngày nay chỉ dành 2,5% thu nhập của mình để dâng cho hội thánh và các hoạt động từ thiện khác. Trung bình, khoảng 50% số người xưng mình là cơ đốc nhân và vẫn đang tham gia vào một hội thánh đã không hề dâng hiến một chút gì cả. Tôi biết rằng đây là thời điểm rất khó khăn đối với nhiều người trong số quý vị. Nếu như quý vị đang bị thất nghiệp, đang phải vất vả đi tìm việc làm, tôi muốn quý vị biết rằng một phần mười số thu nhập của người không có đồng nào là không có đồng nào cả. Đức Chúa Trời không đòi hỏi ở quý vị những gì mà Ngài đã không ban cho quý vị. Những ai trong vòng quý vị đã gọi cho CA Home và đóng góp một cách rời rộng, tôi muốn vỗ tay hoan hô quý vị, bởi vì lòng tin tưởng và tầm nhìn rộng lớn của quý vị đối với Đức Chúa Trời chí cao. Nếu như quý vị là một môn đồ của Đấng Christ nhưng không đáp trả lại điều gì cho Đức Chúa Trời hay đáp ứng gì với những mục đích của Ngài, thì đây là lúc quý vị cần có một cái nhìn lớn hơn về Đức Chúa Trời và bước tới một bước nữa. Và nếu như quý vị đang nghĩ rằng chúng tôi giảng dạy điều này chỉ bởi vì chúng tôi muốn được giàu có nhờ vào tiền dân của quý vị, thì tôi khuyên quý vị có thể đi tìm một hội thánh khác. Hãy tìm một hội thánh mà quý vị có thể tin tưởng vào những người lãnh đạo ở đó, và hãy bắt đầu tham dự ở đó, và hãy rộng rãi trong sự dâng hiến của mình ở tại đó. Tôi muốn tóm lại như thế này. Đừng bao giờ để cho chính mình tự lừa dối mình. Một số người có thể nói rằng tình hình tài chính của tôi đang rất bi đát và hỗn độn, thật sự chẳng còn chút hy vọng nào cả. Nhưng sự thật là quý vị cần phải nhận biết Đức Chúa Trời, đấng sở hữu cả trời và đất, và chính quý vị nữa. Tất cả mọi thứ đều thuộc về Ngài, và Ngài đang làm công việc phục hồi, cứu rỗi và giải cứu chúng ta khỏi nhiều nan đề trong đời sống, thậm chí là giải cứu chúng ta ra khỏi những sự khủng hoảng về tài chính. Nếu như chính quý vị đang rơi vào hoàn cảnh như vậy, tôi muốn mời quý vị tham gia vào lớp học phục hồi sự bình an về tài chính. Lớp học đó không phải là để giúp cho quý vị có thể dâng một phần mười, nhưng để cho quý vị có thể học biết những nguyên tắc của Thánh Kinh về quản lý tiền bạc, để đem đến cho quý vị sự tự do thật trong cuộc sống. Một vài người ngày nay cho rằng việc dạy về một phần mười trong hội thánh là sai lầm, bởi vì đó là lời dạy nhấn mạnh việc giữ luật pháp của Cựu Ước. Ngày hôm nay tôi không có đủ thời gian để giải thích cho rõ sự sai lầm của tất cả những suy nghĩ như vậy, nhưng chúng ta hãy chú ý rằng Abraham đã trả một phần mười cho Đức Chúa Trời trước khi luật pháp của Cựu Ước được ban ra. Cuộc đời của những ai nhận biết Đức Chúa Trời là El Elyon, đấng sở hữu tất cả, thì cuộc đời của họ được tự do, được ghi dấu bằng tấm lòng rộng rãi hào phóng không phân biệt một ai. Điều thứ ba, khi quý vị nhận biết Đức Chúa Trời là El Elyon, thì cuộc đời quý vị được đánh dấu bằng việc chấp nhận mọi rủi ro để giải cứu những con người đang bị hư mất. Ngay khi nghe tin rằng Lot, gia đình của Lot và nhiều người khác nữa đã bị bắt đi, Abraham có thể thờ ơ ngồi đó mà không cần quan tâm làm gì, bởi vì ông không hề bị bắt hay bị tấn công bởi quân thù. Và cũng vì Lot là một đứa cháu đã không hề quan tâm gì đến ông khi nó đã dành hết phần đất tốt cho bầy chiên của nó. Nhưng Abraham quan tâm đến sự mất tích và sự an nguy của Lot, và ông rất muốn Lot được giải cứu. Sự quan tâm của Abraham dành cho Lot ở đây không phải là một sự quan tâm theo kiểu nói như vậy: "Ồ, tội nghiệp Lot quá. Tôi hy vọng rằng sẽ có một ai đó làm được điều gì để có thể cứu Lot trong lúc đang gặp nguy hiểm như thế này." Nhưng đó là sự quan tâm đến mức Abraham đã nói rằng: "Tôi có thể làm được gì đây? Tôi cần phải làm gì để có thể thúc đẩy mọi sự và góp phần trong kế hoạch giải cứu Lot bây giờ?" Những ai bước đi theo El Elyon, Đức Chúa Trời chí cao, thì sẽ luôn quan tâm đến những con người bị hư mất, và họ sẽ luôn làm điều gì đó để tìm cách giải cứu những người đó. Họ sẽ không viện dẫn lý do để trốn tránh trách nhiệm cứu người, và họ sẽ không tìm cớ để thoái thác. Họ sẽ không chỉ chờ đợi một cách thụ động cho đến khi có được sự cho phép, có được một chương trình hay có được một mục sư nào đó để giúp cho họ có thể làm được điều gì đó. Họ sẽ được thôi thúc để sẵn sàng chấp nhận những rủi ro và khó khăn, và họ sẽ xem chúng như là một phần tất yếu trong sự phục hồi và giải cứu những con người đã bị cướp mất bởi ma quỷ. Họ cứ rao truyền danh Chúa cho dù phải trả giá bằng sự hao tổn và thiệt thòi về thời gian, về công sức, về những kế hoạch dành riêng cho gia đình của họ, và cả về những cảm xúc riêng tư của họ nữa. Bởi vì có một sự khẩn cấp ở đây, những con người đang bị hư mất, đang đi đến sự chết đời đời, cần phải được nghe, được biết về tin lành, được giải cứu, được cứu chuộc và được phục hồi lại. Xuyên suốt cả Kinh Thánh, El Elyon là danh xưng Đức Chúa Trời của dân ngoại, tức là cách mà dân không phải là người Do Thái đã dùng để gọi Đức Chúa Trời. Họ gọi Ngài là Đức Chúa Trời chí cao, đấng tối cao. Danh ấy gắn liền với những con người bị hư mất và cần được sự cứu rỗi. Ví dụ như khi Phao-lô đi đến thành Athens, ngoài những đền thờ và bàn thờ mà họ dùng để thờ cúng biết bao nhiêu thần tượng khác, Phao-lô còn nhìn thấy họ có để riêng ra một bàn thờ có ghi dòng chữ là "Thờ Chúa không biết". Từ đó, ông bèn nói cho họ biết rằng Chúa mà họ không biết đó chính là El Elyon, là Đức Chúa Trời chí cao, là đấng đã dựng nên cả trời và đất và mọi vật ở trong nó. Và ông cũng đã giải thích cho họ rằng Đức Chúa Trời chí cao ấy có thể được nhận biết thông qua đấng để sống lại từ trong kẻ chết. Tôi muốn kể cho quý vị nghe về một chút mạo hiểm mà một người có tên là Roger đã làm. Khoảng hơn một năm về trước, Steve, một anh chàng 34 tuổi, được cha của anh ta rủ đi tham dự một kỳ trại dành riêng cho cha và con trai, được tổ chức bởi nhà thờ của ông tại Arizona. Lúc bấy giờ, anh bạn 34 tuổi này không hề tham gia vào một hội thánh nào cả, và anh ta cũng chưa phải là một tín đồ hay là người đi theo Chúa Giêsu. Và vì vậy, Steve đã đi đến đó một cách rất miễn cưỡng, bởi vì anh không muốn bị người nào tìm cách làm thay đổi niềm tin của mình. Nhưng Steve thật sự muốn dành thời gian cho cha của anh, và chính vì vậy, đó là lý do mà Steve đã đồng ý đi đến đó. Và kỳ trại Bồi Linh đó cũng là nơi mà Roger, anh chàng mạo hiểm của chúng ta, đã đến. Để tôi đọc lại trực tiếp những gì được viết trong thư điện tử của Steve gửi cho tôi, cho quý vị nghe. Vào cuối tuần lễ ấy, một người trong số những ông bố khác có tên là Roger đã đến với tôi và bày tỏ là ông muốn nói chuyện riêng với tôi. Ông đã hỏi tôi rằng liệu tôi có biết nơi mà cuộc đời tôi đang đi về hay không. Tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào nữa, và tôi nhủ thầm trong lòng rằng chắc là cái ông này đang tìm cách để dụ dỗ mình đi theo đạo của ông ta đây. Thế rồi, ông ta nói với tôi rằng tôi đã làm cho ông ta hồi tưởng lại rất nhiều về cuộc đời của chính mình khi ông bằng tuổi của tôi, rằng tôi trông có vẻ rất thông minh, nhưng tôi có vẻ tách biệt và xa rời với mọi người. Và dường như tôi luôn phải suy nghĩ và tranh chiến nội tâm quá nhiều về rất nhiều thứ, và chỉ gói gọn cuộc sống ở trong cái đầu của mình mà thôi. Rồi ông kể cho tôi nghe về những sự tranh chiến của chính ông, và ông đã tốn biết bao nhiêu thời gian mới có thể tiếp nhận lời mời gọi của Đấng Christ, bởi vì ông luôn luôn đề cao tri thức trong mọi sự. Và ông nói rằng ông cảm nhận được Chúa Giêsu đang muốn dùng ông ngay lúc này để đến với tôi. Ông đã ôm lấy tôi và ông nói với tôi rằng ông sẽ cầu nguyện cho tôi. Trong lúc ông đang nói với tôi nghĩ mình đã gật đầu và cười rất nhiều lần vì lúng túng và ngại ngùng nữa, bởi vì tôi không biết phải đối đáp lại với ông thế nào. Quý vị có thấy cảm động và nể phục trước những con người dám mạo hiểm vượt qua sự lúng túng ngượng nghịu của họ trong việc làm quen và kết thân với người khác để tìm cách giúp cho họ được biết Chúa và được cứu hay không? Sau ngày hôm đó, tôi, tức là Steve, bay về tiểu bang California và tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Roger đã nói với tôi. Tôi thật sự cảm động và ngạc nhiên bởi những lời mà ông đã nói với tôi. Tôi vẫn đang kể cho quý vị những gì đã thật sự xảy ra, bởi vì ông đã ghìm chặt tôi và phơi bày ra mọi suy nghĩ của tôi. Tôi cũng thật cảm động bởi vì một con người chưa từng quen biết tôi lại chú ý và chủ động đi đến với tôi, chọn tôi để quan tâm và chia sẻ điều ông biết. Thế là, từ chỗ sợ bị một ai đó tìm cách thay đổi niềm tin của anh ta, Steve đã chuyển dần sang sự ngạc nhiên khi biết rằng có một ai đó đủ quan tâm đến anh để thử tìm cách làm thay đổi niềm tin của anh. Rồi Steve kể tiếp trong lá thư. Rồi tôi bay về Los Angeles và sau đó một vài tuần tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh thường xuyên và thậm chí còn xem một vài bộ phim cũ về Chúa Giêsu của Netflix. Và vào một thời điểm nào đó, tôi không còn nhớ một cách chính xác là lúc nào nữa, tôi đã dâng cuộc đời của tôi cho Chúa Giêsu. Nếu Đức Chúa Trời có thể dùng Netflix làm phim để dẫn đưa người khác đến với Đấng Christ, thì quý vị hãy thử nghĩ xem Ngài có thể làm gì qua một hội thánh biết cam kết chấp nhận mọi khó khăn để tìm cứu những người bị hư mất. Để kết luận cho bài học này, chúng ta đã biết rằng danh El Elyon là Đức Chúa Trời chí cao, là Đấng sáng tạo và sở hữu, nhưng Ngài cũng là Đấng cứu chuộc, giải cứu và là Đấng phục hồi. Khi quý vị đã thật sự nhận biết danh xưng này của Đức Chúa Trời, có những hiểm nguy nào và khó khăn nào mà quý vị sẵn sàng chấp nhận trả giá để có thể giải cứu được những con người đang bị hư mất? Liệu có điều gì có thể là một nỗi ngượng ngùng và khó khăn quá lớn cho chúng ta chăng khi chúng ta cân nhắc đến điều thật sự đang ở trên bờ vực, tức là linh hồn của những tội nhân chưa được cứu? Có ai trong quý vị là người chưa bao giờ dâng cuộc đời của mình cho Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng cứu chuộc, Đấng giải thoát và phục hồi, và là Đức Chúa Trời chí cao? Quý vị còn chần chờ gì nữa mà chưa chạy đến với Ngài ngay lúc này?
Chúa Giêsu ơi, xin Ngài giúp chúng con sống là một sứ giả hòa bình, là một người khiến cho người khác được hòa thuận lại với Chúa và với người. Xin Chúa hãy giúp chúng con sống rộng rãi trong sự ban cho, chia sẻ cho người khác. Xin Chúa hãy giúp chúng con dám sống liều lĩnh, can đảm, mạnh dạn trong sự rao truyền và giải cứu tội nhân. Chúng con xin dâng cuộc đời chúng con cho Chúa Giêsu Christ, Đấng cứu chuộc đầy rộng lượng, hạ mình và can đảm. Amen.